siêu sinh. Thì con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết nhưng mà mình siêu sinh. Sao? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình. Mà cứ chạy cái chuyện hư thua, lấy cái tử thần hù mình. Làm sao tiến triển? Không có ai chết. Người siêu sinh. Sống hoài, sống nhanh. Nên tôi già rồi tôi khổ rồi tôi chết rồi kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi. Nó có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạo. Mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp kia, lớp kia, lớp nào học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa là mọi người đều có cơ hội trở lại để học, học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Ông nói năm trước rồi, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi, bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, không biết. Nó chưa đi tới cái chỗ siêu đâu. Thì nó làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người. Có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết. Ai cũng dạy ra thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới. Nó còn ở trong cái chỗ thấp. Chưa minh. Thì nó cũng có cái không mà nó tưởng là to. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ, ôm con không chết, tôi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu cái chỗ đó. Tâm tối lên này cái chỗ đó.
Hữu quyền chính gốc siêu sinh của gia can chúng ta. Âm dương tương chiếu rồi, quy hội rồi, đâu có còn sự động loạn nữa. Chính nó là đòi hỏi một kỳ công của hành giả. Để thề nguyện nhiều kiếp rồi thề nguyện với trời Phật, với dương dương, với tất cả thân quyến cửu quyền thất tổ để nhiều kiếp rồi. Đó, cửu quyền là chính lớp siêu sinh của gia can chúng ta. Thất tổ là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này. Mà chúng ta còn chưa có hiểu, gặp mặt mà cũng không biết. Rồi cũng làm thịt ăn đại đấy, ông ngoại ông nội cũng sát luôn. Đó, tội lỗi vô cùng mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta không làm điều đó. Để chúng ta tiến, để cho cái thất tổ này nó được siêu sinh như cửu quyền kia. Chúng ta thấy rõ vậy. Cửu quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta đi tập đạo để tu. Rồi cái tu để chi, để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số trên mặt đất này mà chúng ta không có hiểu và không có tìm ra. Vì sao? Vì sự tâm tối ngu muội. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, tu mở sáng ra, chúng ta mới thấy tê là cửu quyền thất tổ tôi phải lo. Bề trên đã lo cho tôi, cửu quyền tôi đã lo tôi, bây giờ thất tổ tôi đang lâm loạn tại thế này, tôi phải tu để tôi độ. Tôi là phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi.
Khi bố mẹ qua đời, con cái ăn chay đi cầu siêu cho cha mẹ thì có được siêu thoát không?
Cái đó không có nói được siêu thoát, mà cha mẹ có phần nhẹ hơn. Nếu mà các con lo tu, ăn trường chay lo tu thì mẹ thật sự được siêu thoát, được siêu sinh tịnh độ.
Thưa bố, nhân cơ hội này con muốn hỏi bố một câu là khi mà có những bạn đạo tin mà bạn đạo qua đời, và nhờ trong các bạn đạo vô vi, trong lúc thiền thì cần nguyện cầu cho các linh hồn, các vị bạn đạo đó. Thì như vậy, lúc mà chúng con thiền và hướng về cái người bạn đạo đó, thì người bạn đạo đó được những kết quả như thế nào?
Ấm áp. Bởi vì cái từ trường nó chạy, mà người tu cái trường nó nhẹ, sưởi ấm làm người chết. Trong lúc người chết lạnh lắm, mà chúng ta tưởng tới họ ấm. Cho nên con biết tu, mẹ hưởng nhiều lắm. Cái từ trường nó chạy vô chỗ đó.
Nhưng mà cái linh hồn nó có được siêu thoát nhờ cái sự cầu nguyện với cái sự thiền của chúng con không?
Được dễ dãi hơn. Tới khi mà hạch hỏi tội thì cũng được dễ dãi hơn, được đưa qua một tình nhẹ hơn. Mà nếu những người đó có con tu á, thì mới có giá trị. Người con biết tu và chung thiền cầu nguyện cho mẹ với bản đạo thì mẹ chắc chắn sẽ được siêu thoát.
Và khi cầu nguyện và hướng độ cái phần điểm của mình cho những cái linh hồn đó thì chúng con có phải trả thêm cái nghiệp nợ cho phần hồn đó không?
Không, giải dùm. Vì cái từ quan của mình nó mạnh lắm, hội tụ nhiều khối óc hướng về đó, nó giải nghiệp cho đối phương. Và đối phương nhờ cái điển của con mà nhắc mẹ thích tâm hướng về sự tu hành. Cho nên được đổi qua một cái giới tu hành thay vì bị hành hạ.
Cảm ơn thầy.
Ba năm nay, chúng ta giúp con tiêu hóa phần hồn đó. Nhà con đối diện với nó. Ba năm nay, nó luyện bùa gì mà con nghe tiếng con gái thích hơi thở vào tai con suốt ngày đêm. Và nó nói con làm phiền qua nhà nó. Nên nó nói, tao phải hành mày cho mày điên luôn. Để mày khỏi làm ăn ở đâu được với bố con tao.
Tập chi viện gầy rồi. Đó là do thần kinh của con còn yếu, con nên lên một nghiên cứu trắng giữa nhà vào ngày rằm hay là mùng một vào buổi trưa để một bình bông trắng thỉnh cầu quan thánh chứng minh lòng thành tu học của con và cứu độ cho con tai qua nạn khỏi. Con không nên nghĩ sai về bên ngoài. Mỗi đêm con nên dùng thuốc ngủ trong vòng một tháng hay là bất cứ loại an thần nào để giúp cho thần kinh bộ đầu của con mạnh thêm và làm hai pháp sơ học và chỉ mình mà thôi. Cố gắng nên niệm Phật thường xuyên để lập lại trật tự và khai thức hòa đồng thì mọi sự sẽ được ổn định ở tương lai.
Xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Dạ thưa thầy, trước khi mà xoay hồn, áp lưng thường chuyển và thiền định thì có vái người trên đó cầu xin cho cửu huyền thất tổ được siêng thanh tịnh độ và cha mẹ hiện tiền đó thì được tăng thêm phước cũng như con. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thầy có được về trên chính giám không?
Cái đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu để hiểu chưa hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tầm lưng mới được, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu huyền thất tổ. Chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết. Nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè. Xong lâu. Mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy. Làm bậy mình cũng cầu nữa. Thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cũng cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên anh lên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật Thái Bình. Để cái tâm linh mình được phán quang, khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó sẽ đi không được. Thì nhớ con này.
Xin thầy giải đáp giùm con. Người thân mất lâu có nên hàng đêm cầu nguyện siêu thăng tịnh độ hay không?
Cầu nguyện có thời gian cầu nguyện xong bao nhiêu ngày đó là yên, không có gì đâu mà tiếp tục nữa. Tiếp tục tu, càng tu thì càng ảnh hưởng được những người thân.
chúng ta đi cúng cầu xin cho ông bà được siêu thân tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi để phải cầu cho siêu thân tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thân tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa gì. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì giống đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn có sướng đâu bạn. Mà nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn mình thì rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tốt rồi, bạn mới thấy rõ ràng. Hạnh hy sinh của bạn lên rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh. Và họ tất cả càng không vũ trụ. Nó phải qua sự thử thách, qua sự đau, qua sự quan ức. Nó mới tiến qua. Các bạn thấy chưa? Hằng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh vô trụ. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn còn có thể viết cả một kho sách. Vô tận trong nguyên lý và chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng. Khai chuyển nhịn lực qua qua sân sân không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền lý Phật Pháp. Sự đau khổ của bạn linh đang chung sống với các bạn và các bạn đang gánh vác để thăng hoa. Là phần hồn. Tôi luôn giữ phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm. Mà đem vạn linh đồng thăng hoa cho chúng ta trong cảnh thiên hoa không ngừng nghỉ. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đồng thấy rõ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam ở địa ngục? Tại sao phải có con cháu phải cầu xin cho họ mới được tiến tâm? Thấy không? Mà con cháu phải tu. Con cháu mà lợi dụng trợ Phật có đánh tiền dân thầy chùa tụng kinh cũng vô ích. Nó có tâm tu để đổ cho cha mẹ nó, ông bà nó, sử ấm lòng mà người ở chính xứ. Cái đó là chân thật. Tôi đốt vàng bạc nên tôi đốt vàng bạc xuống, tôi đưa gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn chút, cặp cái lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nó chuyện xuống địa ngục nó cũng khác hơn nữa. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi rồi nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ làm tôi sắp tiền luôn, không hiểu. Rồi cắt luôn ông bà cha mẹ để mang tội nữa. Có nhân, có quả, có luật, luật trời, có trước luật đời, không có ai ăn cướp được một xu để mà khỏi bị cầu, thưa bạn ơi. Không ai cướp được một mục. Lo chi cho mà, tôi muốn các bạn chỉ lo chung. Tôi là đem đại phước cho nhân loại, tôi là làm đại sự cho nhân loại, tôi là giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ mình được thăng hoa, tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống và còn hiểu được, nắm được pháp. Thì vị trí đi tới, công việc nó sẽ thành. Cho nên các bạn được có nơi cái cầu ông thanh này, cầu ông thần kia, mất công mà. Đốt biết bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đến. Thế rõ chưa? Nhưng cái đạo là Phật độ, Phật nào đó, Phật tu chết cha mới được làm ông Phật. Tu khổ, trầy da tóc dậy mới được làm mà. Còn mình ngồi không đi kêu ông Phật tới độ, mình đi lên trời nói chuyện chơi cha không à. Cái đó làm biến muốn làm cha là vậy.
Cầu cho mẹ siêu thân tịnh độ, không có kéo tới đông lại, kéo là bậc phụ khổ đó. Cho nên trước khi mà ông Tư chết,
chính tôi là một người đệ tử gần ông hàng ngày. Ông có dặn kỹ rằng bạn không nên đi đưa tôi, bạn không nên cho ai biết cái mồ mả của tôi. Nếu biết mồ mả của tôi, họ sẽ lập chùa thì họ chỉ kéo tôi xuống, tôi chỉ khổ thôi. Thấy không? Người ta tu thành đạo mà ta còn sợ người ta kéo, nhắc, huống hồ gì. Bà cụ đơn độc, một con không lo tu để cho mẹ được thăng hoa, cũng kêu réo để làm gì. Muốn bắt bà luân hồi lại thế gian, nhập vào trong cái cảnh khổ hiện tại ta. Cầu nguyện cho bà được siêu thăng tịnh độ, bà mới ở Cô Long Sơn bà tu, thanh nhạc. Ở đây các con tu thì mẹ hưởng. Các con còn bận biểu kêu réo là mẹ không bao giờ hưởng được cái gì hết. Làm khổ thêm thôi. Cho nên vui mừng, sung sướng được đạo pháp, được cái pháp thiền, được gia đình yên ổn, con cái học hành đàng hoàng. Chỉ có lo tu, học nhịn nhục, học một là một hiền thê, một hiền mẫu, và nhịn nhục tối đa cho thành đạo. Cái đó là cái cần thiết của giai đoạn cuối này. Thiếu nhịn nhục là tạo sự thất bại cho mình mà thôi.
Tâm hồn lấy cái gì siêu thoát? Bây giờ các bạn chưa thấy hồn, làm sao nói siêu thoát? Cho nên các bạn đã dùng trung tâm bộ đạo niệm Phật. Đó, mấy bữa này tập niệm lần lần, thấy nó nhẹ. Nó siêu thoát là nó vượt khỏi ngũ hành, ngũ tạng và ý niệm nó nuôi dưỡng nơi đó. Nó mới có cơ hội thừa tiếp bên trên kêu bằng siêu thoát. Hút đi lên kêu bằng siêu thoát. Mà hút xuống dưới kêu bằng tạo nghiệp. Người ta đi cúng đi lại đi nhà thờ, họ không hiểu cái biết này. Mà các bạn đã biết niệm Phật tập trung, hội tụ lên trung tâm bộ đạo. Thì cái phần nhẹ đó nó không còn hình hài nữa. Nó là không. Nó giao du khắp các nơi, cho nên nhiều bạn nhập thiền, nhập định vô ngồi, không biết tôi đi đâu. Nó đang giao du, nó đang hòa tan trong cái cứu độ. Và không thôi chi, hay sung sướng, nhàn hạ vô cùng trong lúc các bạn tham thiền. Thì nhờ cái luồng điển nó mở, thì các bạn tương lai mới đắc cái chân đạo, mà biết nuôi dưỡng cái đó, thì chắc chắn con đường đi không có sai.